dài lâu, trang nghiêm hành đức diệu màu biết bao. Dưới như anh lạc bưu châu, dưới như hương đức nhiệm màu thơm xa. Đỉnh tánh hiện ra huệ tâm sáng suốt vào nhà vô dư. Dưới như thuyền lớn bao la, biển sông phao nổi lướt qua sóng trần. Chân thân trầm hương tỏa ngát xa gần nhân gian. Dưới đỉnh huệ hương giải thoát tri kiến quang minh vân đài. Bao châu vô giá anh lạc sáng ngời, rơi đưa người khỏi bên khổ chơi vơi, rơi hạnh trang nghiêm đạo đức đẹp tuyệt vời. Dưới như anh lạc bưu châu, dưới như hương đức nhiệm màu thơm xa. Dưới hoa đỉnh tánh hiện ra huệ tâm sáng suốt vào nhà vô dư. Dưới như thuyền lớn bao la, biển sông phao nổi lướt qua sóng trần. Giới nghiêm hương đức chân thân trầm tỏa ngát xa gần nhân gian. Dưới đỉnh huệ hương giải thoát tri kiến quang minh vân đài.
Lòng thương yêu không cùng trải thế giới tam thiên đến chúng sanh vô tận, xin cho khắp muôn loài sống yên lành bên nhau, không ganh ghét oán thù, không chiến tranh giết chóc. Xin cho kẻ bất thiện biết kiếp có luân hồi,
có nghiệp báo trả vay để hồi đầu hướng thiện, cho chúng con mãi mãi, dù sinh về nơi đâu đều gặp pháp nhiệm màu để nương theo tu tập.
Xin cho nơi địa ngục chúng sinh đang đọa đây khởi ngục được từ bi để lìa xa cảnh khổ, cúi xin mười phương Phật chư Bồ Tát thanh hiền đem chánh pháp thiêng liêng soi sáng nghìn thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tri kiến quang minh vân đài, ôi giới như đèn sáng lớn pha tối tăm, thuyền bè phao nỗi vượt biển ưu trầm, bao châu sáng ngời, giới đưa người khỏi bên khổ chơi vơi, giới hạnh trang nghiêm đạo đức đẹp tuyệt vời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa các vị trong ban lãnh đạo của công ty điện máy, thưa các vị khách quý, các Phật tử cùng các bạn trẻ trong đạo tràng Tâm Hằng. Sư rất là hân hạnh được sự một cái chương trình mà những tiết mục để dâng lên cúng dường thì không phải do các ca sĩ mà do các bạn nhân viên trong công ty tự tập dượt để mà dâng lên bài ca tiếng hát cúng dường Phật, cúng dường chư tôn đức và các anh chị em trong đạo tràng Tâm Hằng của chúng ta. Điều thứ hai nữa là cái chương trình để dự thi đó thì ban giám đốc lại đưa ra đọc một bài sám nguyện, rồi lại có thêm một tiết mục văn nghệ. Mà sư thấy rằng là cái tiết mục văn nghệ đó đối với những cái nhóm mà hát tập thể đó thì sư cứ nhớ lại cái thời còn nhỏ của mình mà hát một cái bài tập thể thì nó công phu lắm. Người thì tập, người thì không tập, người thì mệt, người thì hăng hái, nghĩa là để thành một bài hát tập thể là nó cả một vấn đề. Nhưng mà ở đây các bạn đó thì lại có những cái tiết mục tập thể mà không có cầm bài, nghĩa là đã học thuộc. Bất lạ một điều là tại sao bài hát thì học thuộc mà sám nguyện lại không học thuộc. Cho nên là tại sao có 5 đội mà trong khi cái đội em bé lại thuộc bài sám nguyện, không có phần thưởng cho các em bé. Có 5 đội còn đội em bé sao không nói. Cho nên là bên ban giám đốc phải cho các đội em bé một giải thưởng như thế. Có đồng ý không ạ? Mà bây giờ nói về giải thì sư cũng ngồi sư chấm. Sư nghĩ rằng là cái sự cố gắng của các em và những cái bài phát biểu rất hay. Phát biểu hay, các thầy thuyết pháp không khéo là nói không hay như là các bạn đọc các bài phát biểu. Chỉ có điều là các bạn phải đọc thôi, nhưng rất hay. Kế đến là những cái bài sám thì các vị mặc áo tràng lam, có đội có chuông mõ, có đội thì chuông không, có đội thì không chuông không ngõ luôn. Nhưng mà nói chung đều rất là trang nghiêm. Cái vấn đề là cái thái độ đọc mang một cái tinh thần rất là sám nguyện. Cho nên thì có thể nói rằng là các em nhân viên ở trong cái công ty điện máy Tâm Hằng này tuyệt vời. xin có một lời tán thán như thế. Bây giờ bạn trẻ nơi nào mà đến ngày Phật đản cũng đọc sáng nguyện và soạn một cái bài nói ý nghĩa của ngày Phật đản như vậy đó, thì cảm động quá đi. Cái thế giới này sẽ sớm hòa bình. Một ngày lễ Phật đản mà sẽ không nói chuyện về ngày đản sinh, tại vì năm đội đã nói lên những ý nghĩa cao cả của ngày đản sinh rồi. Sư chỉ nói với các vị một điều rằng ở bên Ấn Độ, tất cả những cái thánh tích của Đức Phật, nơi ngài đản sinh, nơi ngài tu tập, nơi ngài thành đạo, nơi ngài thuyết pháp và nhập niết bàn còn nguyên vẹn bên Ấn Độ, dù đã gần 3.000 năm trôi qua, để mà chứng minh rằng Đức Phật của chúng ta là một nhân vật lịch sử siêu tuyệt, vô cùng vĩ đại, thưa các vị. Nhưng Đức Phật ra đời để lại một giá trị hiện thực vô cùng cao cả. Cũng như sáng hôm nay ở tại chùa Đăng Khoa, sư Minh Lý đã nói rằng các Phật tử muốn sư trả lời đời sống sáng thức dậy, làm việc chưa ăn cơm, tối ăn xong lại đi ngủ, dòng chảy cứ trôi đi, dù tu không tu rồi cũng đến lúc gì cũng hưởng thụ, lập gia đình rồi sinh con đẻ cái rồi chết, tu cũng thế, không tu cũng thế thôi. Vậy thì tu để làm gì? Cho nên một pháp thoại mừng khánh đản tại chùa Đăng Khoa là một bài nói lên cái giá trị hiện thực của một người Phật tử ở trong cuộc đời này, tin sâu nhân quả, muốn chuyển hóa đời sống của mình bằng sự tu tập. Rất đơn giản thôi. Và giữa những người già vẫn có thể phát biểu được rằng hôm nay sư dạy cho chúng con phải ráng tu tập. Tu là sửa và phải bỏ tham sân si. Thế là quá giỏi rồi. Như vậy là cái lễ Phật đản lại là một lần nữa chúng ta nhìn thấy cái giá trị siêu tuyệt của là một con đường, một lẽ sống. Chứ hồi đó sư dạy triết học thì người ta đã từng đặt ra những câu hỏi: đạo Phật có phải là một tôn giáo không? Đạo Phật có phải là triết học không? Đạo Phật có phải là khoa học không? Người ta nói rằng đạo Phật cũng là triết học, tại vì cả một hệ thống triết lý vô cùng thâm sâu và huyên áo chỉ nằm trong đạo Phật mới có. Để có thể là bất cứ một cái hoàn cảnh nào trong cuộc đời, nếu bằng lăng kính Phật giáo đều có thể lý giải được. Cho nên ai mà hiểu sâu về đạo Phật, cặp mắt của họ sáng ngời yêu thương, không có gì không giải đáp được hết. Một hệ thống triết học của Phật giáo lại quá sức là gần gũi với cuộc đời. Đạo Phật tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mích bồ đề, y như tầm khố giác. Cho nên, nói đến đạo Phật, người ta hỏi có phải là tôn giáo không? Thì cũng là tôn giáo, bởi vì có cả một cái hệ thống tăng đoàn, có nội quy của ban tăng sự, có các hình thức nghi lễ và đặc biệt là cái âm điệu nghi lễ của Huế trở thành là một cái sản phẩm phi vật thể mà được những cái giải nghệ thuật hàng đầu trên thế giới. Vì tiếng kinh, tiếng kệ mà đi với lại cái nhịp phất, chuông mõ khánh, nó tạo thành một âm thanh vi diệu tuyệt vời. Và người ta cho rằng đây là những cái sản phẩm phi vật thể xếp hàng về nghệ thuật hàng đầu trên thế giới. Nó nằm ở trong cái cơ chế tôn giáo của đạo Phật. Có tu sĩ, có tăng, có ni, có các lời dạy của Đức Phật, có kinh điển, có nghi lễ, có những điều để đáp ứng đời sống tâm linh của những người Phật tử. Cho nên đạo Phật là một tôn giáo. Nhưng hơn như thế, đạo Phật cũng là một triết học. Và hơn như thế nữa, đạo Phật lại là một khoa học. Có những tác phẩm Buddhism and Science, đạo Phật và khoa học, để người ta thấy rằng những điều Đức Phật đã chứng minh, đã nói đến trong quá khứ, thì bây giờ các nhà khoa học đã thấy rằng nó còn siêu tuyệt, nó còn đi trước các cái sự chứng minh phân tích của các nhà khoa học hiện nay. Ví dụ như gần 3.000 năm trước, không có kính hiển vi, không có một cái hệ thống cơ khí cơ học, khoa học tinh vi nào. mà Đức Phật nhìn vào cái bát nước, dạy cho các hàng tu sĩ xuất gia trước khi uống phải đọc chú. Phật nhìn vào bát nước thấy 84,000 vi trùng, nếu không trì chú này như ăn thịt chúng sanh. Phật quán nước bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh nhục. Nhìn vào bát nước đã thấy nước trong veo, đã thấy có vi trùng. Cho nên đó là Phật nhãn, có thể nhìn thấy những vấn đề. Sau này khoa học nhìn vào trong nước các thứ chất lỏng qua những cái hệ thống kính hiển vi, họ thấy rất là nhiều các sinh vật ở trong đó, gọi là vi trùng, bởi vì rất bé mà phải bằng hệ thống những cái kính hiển vi như thế mới nhìn thấy. Và cả một cái dãy thiên hà trong cái vũ trụ mà kinh Hoa Nghiêm có thể là phản ánh gần như là toàn vẹn các thế giới vô tận vô biên đang hiện hữu, mà bây giờ các nhà khoa học cũng chỉ chứng minh được một phần những điều Đức Phật đã nói ra. Rồi người ta nói Đức Phật là nhà tâm lý học đại tài, bởi vì là sao? Đức Phật phân tích cái cơ chế về tâm lý của con người siêu xuất, mà các tâm lý học hiện đại bằng tất cả các cái cơ chế, các cái hệ thống thí nghiệm, xét nghiệm, máy móc, họ cũng không thể nào nhìn cái thế giới tâm của con người. Cho nên có thể nói rằng Đức Phật của chúng ta rất là tuyệt vời. Mình không thể nói hết được những cái gì, những cái gọi là trí tuệ của Ngài. Cái chúng ta đang học, đang biết đây, nó thuộc về lĩnh vực tri thức, chỉ là tri thức thôi. Nhưng mà cái mà Đức Phật chứng ngộ rồi là hướng dẫn cho chúng sanh bằng trải nghiệm tâm linh của chính Ngài, thì các bạn trẻ nãy giờ trong các bài phát biểu hình như bài nào cũng có nói đến, đó là trí tuệ. Mình chỉ là tri thức, Đức Phật là trí tuệ. Mà muốn hướng đến trí tuệ, chúng ta phải hành thiện, phải giữ giới, có định rồi mới phát sinh trí tuệ. Phải tu tập, giữ giới, sanh định, từ định sanh trí tuệ. Mà phải có sự thể nghiệm bằng tu tập. Cho nên Ban Văn hóa của Liên Hiệp Quốc đã họp và lấy cái ngày đản sanh, ngày trăng tròn tháng tư, trăng tròn ở trong tiếng Ấn là Vesak, là sự kiện tam hợp để kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, ngày Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn, ba sự kiện trọng đại. Mà Vesak năm 2014, các đoàn Phật giáo trên thế giới đã về Ninh Bình, bởi vì là chúng ta có cái chùa Bái Đính, nó lớn, nó có thể đáp ứng được những cái sự kiện trọng đại của quốc tế. Nhưng hơn cái đó, đó là phong cảnh hữu tình, thiên nhiên tuyệt vời của Ninh Bình của chúng ta. Cho nên năm 2014, trên cái xứ sở Ninh Bình này, Vesak, tức là đại lễ Phật đản quốc tế, đã diễn ra tại đây. Chúng ta cho một tràng pháo tay để nhớ lại sự kiện này. Rồi nếu ai một lần về xứ Ấn, chúng ta sẽ thấy những thánh tích, thì sẽ thấy những gì liên quan tới cuộc đời của Đức Phật. Theo sư nghĩ là chư thiên long thần hộ pháp vẫn gìn giữ, bởi vì 3,000 năm thì thế gian biến cải vũng nên đổi, phải không nào? Có thể là những dãy núi trùng điệp có thể vài năm nữa biến mất hết, những dòng sông vài năm sau đã biến thành lá bờ cạn. Nhưng mà những thánh tích nơi vết chân Đức Phật đã đi qua, đã đem những bài pháp tuyệt vời giáo hóa chúng sinh, nơi Đức Phật đã sinh ra đời, tu tập rồi thành đạo nhập Niết Bàn, giờ đây những trụ đá của vua
Ashoka là A Dục Vương vẫn còn nguyên vẹn. Sư mong rằng đạo tràng tâm hằng của chúng ta với công đức tu tập như thế này, rồi lần lượt chúng ta sẽ về thăm các tứ độ tâm, tức là nơi Đức Phật đản sanh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển bánh xe pháp lần đầu tiên và nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, gọi là tứ độ tâm. Bốn nơi mà đến đó nước mắt chúng ta phải rơi và chấn động tâm hồn của mình bởi một nhân vật vĩ đại. Đức Phật cũng không phải là người, cũng không phải là chư thiên, cũng không phải là bất cứ một loài nào. Ngài là Phật. Cũng như là đạo Phật có phải là tôn giáo không? Đạo Phật có phải là triết học không? Đạo Phật có phải là khoa học không? Có thể là có thể là không. Nhưng cuối cùng người ta trả lời như thế nào? Đạo Phật là đạo Phật. Không có cái gì có thể diễn tả được. Rất là tuyệt vời, thưa các vị. Thế thì kỷ niệm gọi là không phải ngày mà là một mùa tháng tư, một mùa vê sắc, để ngày nào chúng ta cũng có thể là hạnh phúc. Mà có những bạn phát biểu là những ngày đẹp nhất trần gian, hạnh phúc nhất trần gian. Thì chúng ta sẽ bàn về những vấn đề rất nhân sinh, rất thực tế mà lời dạy của Đức Phật đã đem đến cho chúng ta. Thưa quý vị, theo chương trình cái đề tài của ban giám đốc siêu thị điện máy Tâm Hằng đưa cho sư, đó là chất lượng cuộc sống. Nghĩa là khi chúng ta là người Phật tử, chúng ta mặc chiếc áo lam hiền, ai cũng từng đến chùa, ai cũng được là quy y Tam Bảo, thì chúng ta phải biết rằng cái giá trị của đạo Phật đem lại cho chúng ta là cái gì. Không còn những ngày tháng chúng ta xem chùa hay Phật là một đối tượng như thần thánh để mà khấn vái cầu xin. Hơn lúc nào hết, khi sư có thể đến những nhà thờ hay là đến những cái nơi mà không phải là đạo Phật, mình vẫn có thể nói lên giá trị nhân quả mà Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta. Mà mình là con Phật, mình lại không nhìn ra, không nắm bắt được cái giá trị thực tiễn và vĩnh hằng thì quá là đáng tiếc. Vì vậy, tất cả chúng ta hiểu được lời Phật dạy thì mạnh dạn ứng dụng những điều Đức Phật dạy trong đời sống đi. Sư có một người đệ tử ở Phú Yên, cô cũng là doanh nhân, cô cũng làm giám đốc của một cái hệ thống siêu thị không lớn như Tâm Hằng, nhưng mà cũng là giám đốc. Buôn bán làm ăn rất là lớn trong nhiều năm. Và khi cô tự mình đọc sách tìm hiểu Phật Pháp, một mình mày mò đi trong cái con đường hướng đến một cái điều gì đó có thể đem lại cái ánh sáng, sự giác ngộ cho mình. Đến một ngày thì cô về chùa Thiên Quang và gặp sư. Tất nhiên một con người thành đạt như vậy, người ta sẽ có đầy đủ cái gọi là bản ngã, cái tự hào. Bởi vì cô ăn chay trường, thành công, toàn gia đình trường chay hết, từ nhân viên, từ các chị em, anh em, con cháu. Và đối với cô là một sự thành công để tự hào. Vậy mà khi gặp sư, chỉ nói chuyện vui vẻ lần một, lần hai, sang lần thứ ba là sư đánh thẳng vào cái chấp ngã vô minh ấy. Bởi vì mình nghĩ rằng nếu mình có những cái đó để mà mình hơn người thì mình đã đi xa đạo Phật rồi. Cố Hòa Thượng Thích Thiện Siêu có một tác phẩm Vô Ngã là Niết Bàn. Mình tu tập hướng về cái vô ngã và bắt đầu ở chúng ta là tập khiêm cung, lễ độ, nhẫn nại. Các bạn nam thanh nữ tú lên hát như vậy cũng là vô ngã. Nhiều người mắc cỡ không hát. Không, tôi không làm cái chuyện đấy. Nhưng mà các bạn rất hồn nhiên, dễ thương. Chính vì vậy mà sư mới nói phải thưởng hết. Còn tất nhiên thi có cao thấp, nhưng cái tinh thần này là tuyệt vời. Đó là vô ngã đó. Tại vì giới trẻ bây giờ mà trước mặt toàn thể cha mẹ, ông bà, anh chị em đó, mà tụng niệm, phát biểu và hát những bài Phật giáo, đó là những hình ảnh quá đẹp. Và sư nói cái người Phật tử ở Phú Yên đó, sau khi nhận những bài học từ sư, mà tất nhiên là không có mấy êm đềm. Và cô ta nghĩ rằng, trời ơi, sư thuyết giảng dễ mến. Phải không nào? Nhiều người nói sư thuyết giảng dễ nghe, dễ mến. Nhưng khi cô lên tiếng, sư ạ, con muốn học Pháp. Con muốn thật sự có những cái cách nào liễu ngộ nhanh nhất trong đời sống này. Thì sư để đó thôi. Và bài thi đưa ra một cái lúc mà cô cũng không biết là lúc nào. Cho nên tất nhiên là rớt. Thi mà cho biết trước đề sau thi. Cho nên khi được thi là cô rớt. Bài thi xin tạm giấu đề, vì mai mốt sư sẽ biết đâu áp dụng đề thi cho ai đó ở đây. Cho nên khi rớt thì đau. Vì hồi nào tới giờ mình chỉ là người thành công và được bao nhiêu người ca tụng. Nhưng đánh vào cái bản ngã thì ai cũng bị. Mà đánh vào lúc nào thì mình không có biết. Chính Đức Phật ra đời thì chúng ta không bao giờ quên hình ảnh của Ngài đây. Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Người ta hay dịch nôm na là trên trời dưới đất có ta là duy nhất. Nhưng không phải Đức Phật nói Ngài là siêu nhất, là cao cả nhất, mà chân ngã, chân tâm Phật tánh trường tồn bất biến. Cho nên các bạn trẻ ca ngợi giá trị của Ngài Phật Đản, công ty Tâm Hằng dành thời gian, thay vì đi chơi trong ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5, chúng ta dành những thời gian quý giá ăn chay, nghe Pháp và chia sẻ những điều cao quý trong cuộc sống. Hãy nhớ, nếu mình thật sự cảm thấy đạo Phật là cao quý, hãy tập vô ngã. Người đệ tử của sư ở Phú Yên, sau khi bị sư giáng cho những đòn như trời giáng, người ta nghĩ rằng sư sẽ là một cái người thuyết pháp, giảng kinh, đôi khi hát cho các bạn trẻ ngay, rất hay. Hay là đối với các bạn trẻ đó, sư hay nói hát để dụ con nít mà, thì chắc là người ta đến với đạo mình cũng dịu dàng, dễ thương như thế. Nhưng các vị ạ, nếu chúng ta tìm hiểu sâu hơn nữa trong những giá trị của đạo Phật thì cũng không chấp vào bất cứ một cái hình tướng nào đâu. Vô tướng cũng không phải là một cái hình tướng nào để nói tuyệt vời quá. Nhưng nếu cái tuyệt vời đó mà không đánh vào cái màn vô minh á, không thể duy trì được cái hình tướng êm đềm, dịu dàng, mát mẻ đó nữa. Cho nên đôi khi người ta nghĩ một ông thầy cứ giống như là một cái tượng Phật ngồi đấy, cho người ta lạy và người ta ca ngợi. Người ta quên rằng cái đôi vai của ông thầy, cái trách nhiệm lớn lắm. Khi các vị quỳ xuống lạy, đảnh lễ Tam Bảo thì có tăng, có các sư, các vị cúng dường. Thầy đón nhận cái điều đó. Món vay món trả phải đồng, người dâng vật quý là mong phước lành. Tay thọ lãnh bâng khuâng tự nghĩ, đức hạnh mình thọ có đáng không? Món vay món trả phải đồng, người dâng vật quý là mong phước lành. Nếu mà tự ở mình đầy những sự rối ren đau khổ thì sư nhận những cái gì các vị cúng dường, sư không có cái gì để hồi hướng cho các vị hết. Tại các vị khổ, sư có thể khổ hơn nếu trong lòng sư đầy rẫy tham sân si. Cho nên chính khi các vị mong đợi sư thuyết pháp giảng kinh là sư phải luôn luôn thúc liễm chính bản thân mình. Cũng như ở nơi đây, tất cả anh chị em đặt niềm tin ở cô chú Tâm Hằng và rất là nhiều huynh trưởng. Các anh chị đã biết Phật Pháp tương đối lâu thì mình phải có một cái đời sống nội tâm nhẹ nhàng, thanh thản cũng phải buông xả thôi. Con người ta có phước báo không ai lấy được của mình đâu. Mà con người đã vô phúc rồi đó, các bạn trẻ biết không? Làm cái gì cũng vẫn nghèo ấy. Mà có phúc đó thì không sợ gì đâu. Có đức mặc sức mà ăn là ông bà mình nói đúng lắm. Cho nên nếu nói về ngày Phật đản phải hướng đến cái sự thật lòng là tu tập và chuyển hóa. Nhưng mà ban giám đốc nói tối nay sư nói về chất lượng cuộc sống nhé. Sư rất vui. Hầu hết các chùa thì người ta nghĩ về Phật đản là phải nói về Phật đản. Nhưng mà hầu như bây giờ bạn nào cũng thuộc lòng. Khi Đức Phật sanh ra là ở đâu? Thái tử Tất Đạt Đa con của ai? Con vua Tịnh Phạn Hoàng hậu Ma Gia. Nếu không đi xuất gia tầm đạo thì làm chuyển luôn thánh vương luôn, chứ không chỉ làm vua. Và các sự kiện chung quanh cái sự đản sanh của Đức Phật, vừa lịch sử vừa thần thoại, không thể nào diễn tả cho hết được. Nhưng cuối cùng cái giá trị của một bậc giác ngộ để lại cho chúng ta là gì? Đó là chất lượng cuộc sống. Mà chất lượng cuộc sống ở đây là sư cũng như các vị, chúng ta sống cho có chất lượng. Hồi nào không biết đạo Phật, chúng ta chạy theo cái hình thức bên ngoài. Chính cái vỏ đó, nhiều khi mình cũng là tu mà là cái vỏ. Mệt lắm. Cho nên cái người đệ tử của sư ở Phú Yên cũng là tu, nhưng có một cái vỏ về cái ngã rất là chắc. Bởi vì cái gì cũng number one hết. Cho nên khi được gõ vào cái vỏ đó cho nó vỡ ra đó thì nó đau lắm. Và tất nhiên sau này cố bảo khi sư phụ dạy con như vậy, con ghét sư phụ lắm. Đời con nhỏ tới lớn đó, chỉ là sự ngưỡng mộ, sự cảm ơn, ca ngợi và tán thán. Đến bố mẹ còn phải cảm ơn con. Nhưng con có làm gì đâu mà sư phụ dùng những lời tổn thương trái tim con. Con ghét và con nghĩ rằng con sẽ giận sư phụ mãi mãi. Tức là im lặng giận thôi, chứ không phải bảo là hôm nay con giận thầy. Không. Nhưng mà mùa Phật đản năm đó, cô nói những điều thầy dạy mình cứ thực hành xem sao. Khi sư nói con à, điều con làm con không làm cũng có người khác làm, chứ không phải chỉ có con. Và tương tự thì cô nói hay là mình cứ thực hành thử xem sao. Cô thực hành, nhưng mà thực hành trong sự giận, giận thầy. Nhưng cô bảo khi con thực hành thì sư phụ biết không, sao lòng con nó nhẹ dần, nhẹ dần. Và 2 tháng sau cô trở vào chùa, cô kiếm thầy. Cô nói thầy ơi, sư phụ ngồi cho con lại. Sao lại về điều gì mà sư không biết cô giận mình? Không biết. Con phải lại, bởi vì con biết rằng không phải một người thầy chỉ ngồi và nói những điều dịu dàng, mát mẻ. Nếu không phải là những điều mát mẻ nhưng nó phá được màn vô minh, chúng ta phải chấp nhận có khi rất là cay, đắng và đau. Nếu chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta cũng sẽ thấy rằng không có gì là tuyệt đối, cái gì cũng tương đối mà thôi. Nhau hai là trách thầy không công bằng, nhưng không có cái nào hay bằng là tương đối thôi. Nhất hay nhì hay ba cũng chỉ là tương đối thôi. Nghe được không ạ? Từ đó cái sự thành công hay thất bại trong cuộc sống, hạnh phúc hay khổ đau, nó cũng chỉ tương đối thôi. Chẳng ai khổ đau mãi mà chẳng ai hạnh phúc hoài. Tại vì với cái lăng kính, cái nhìn của người này thì quá tuyệt, nhưng với người kia cũng chả có gì. Đó, chất lượng cuộc sống là như thế. Một phụ nữ đã kết hôn vài mươi năm, trung niên rồi, than thở với một vị thầy. Cuộc sống hôn nhân của con, thưa thầy, bây giờ quá nhàm chán và vô vị. Thầy nói đúng rồi, tuổi trẻ đi qua lâu rồi, thì cái tuổi này con muốn gì? Phải tu thôi chứ con muốn gì nữa. Thì đôi khi lúc nào nhắc tu, người ta bảo gặp thầy là nhắc tu chán quá, đúng không? Cho nên phải nhờ này, chú Tâm, cô Hằng này, chú Thặng, chú Dũng rồi, các vị huynh trưởng ở đây, chú Tuấn nhắc nhở huynh đệ. Tại vì người ta cũng như mình, người ta tu. Giờ sư gặp sư, nhắc gọi tới sư là bảo tu. Nhưng chính cái tu nó giải quyết rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống. Mà tu cái gì? Phải hiểu như thế nào là chất lượng cuộc sống là tu. Tại vì chúng ta chạy theo cái vỏ, cái ngã, cái số lượng và những lời khen chê, không có chất lượng. Thì cái bà này bà than van như vậy. Bà nói lâu nay cuộc sống hôn nhân như một cái ao chết vậy. Tôi với chồng tôi mệt mỏi quá. Hay là ly dị. Trời ơi, 50 mấy tuổi rồi mà còn đòi hay là ly dị. Thầy bảo ly dị rồi sao? Một trong hai người đi tu hay là một trong hai người lại có một hạnh phúc mới? Cô bảo ông ấy thì con không biết sao, còn con thì khó nói quá. Sư bảo khó nói tức là đã muốn nghĩ tới cái gì khác rồi, phải không nào? Chứ đáng lẽ phải nói ông á thì không biết sao, chứ con thì tu thôi. Nhưng cô này cũng không bảo vậy, cô bảo con thì bây giờ khó nói quá. Xong mắt chớp chớp chớp, sư bảo rồi, lại hồi xuân rồi. Thế rồi vị thầy mới hỏi là nếu cho cô một chậu hoa đẹp, cô chăm sóc như thế nào? Một chậu lan đi ha. Nếu để hoài ở trong nhà, không bê ra, có nước, có sương, có ánh sáng, thì dù lan nó bền cách mấy, cánh hoa nó cũng mềm, nó rũ xuống. Nó chết sớm hơn thời gian, lâu bền, tuổi thọ của nó. Cho nên bà thì tất nhiên rồi, bà sẽ nói rằng, thưa thầy, con sẽ tưới nước bón phân cho nó, cho đầy đủ ánh sáng, mặt trời, bảo vệ cho nó. Cẩn thận, chó mèo đừng có dẫm đạp lên. Trả lời ngay, không do dự. Thầy mới nói, nếu hôn nhân là một đóa hoa, bà sẽ làm gì với nó? Tại bây giờ là trung niên cũng bảo chán, mà tuổi trẻ cũng ly dị nhanh. Thế thì bây giờ hãy nghĩ hôn nhân giống như là một chậu hoa vậy, phải chăm sóc nó. Các vị có đồng ý không ạ? Sư đang nói về chất lượng cuộc sống. Sư cũng có cái phải chăm sóc, phải không nào? Sư chăm sóc đời sống tinh thần, tâm linh của những người có duyên với mình. Nhiều khi mình chăm sóc ta không chịu, đó, coi như cái duyên nó tới đó. Vậy mà mình vẫn phải cố gắng, không dám nói gì hết. Có người bảo người này tu không được, thầy không dám nói câu đó. Nó xin vô xuất gia, thầy nhận nó hả? Nhìn cái tướng là biết nó tu không được rồi. Không, không bao giờ dám nói câu đó. Cứ phải cố gắng, phải giáo dục. Bởi vì cái điều mà Đức Phật để lại cho chúng ta đó, không phải là thần thông, không phải là xem quá khứ, hiện tại, vị lai, không phải thần thông hay xem bói, mà điều Đức Phật để lại cho các sư và cho tất cả chúng ta là sự giáo dục. Trong gia đình cũng thế thôi. Chúng ta toàn là mong phép màu không à, mà không ai có một cái sự kiên nhẫn để giáo dục những người bên cạnh mình. Mình nói giáo dục, mình nghĩ cái gì nó ghê gớm lắm. Thật sự là hiểu nhau và nói những điều cho lọt tai nhau. Mình sống mà cái người với mình không thể mở miệng ra được, không nói được, giấu ở trong lòng thì chẳng vô vị và nhàm chán là gì. Cho nên làm sao cho người ta mở miệng nói ra được ý kiến của mình, quan điểm của mình. Mà đạo Phật thì hiểu biết, yêu thương, đó là từ bi, trí tuệ. Đạo Phật này không bao giờ có thể nói chuyện trí tuệ mà không có nền tảng từ bi. Không có cái trí tuệ khan khan đâu. phải có tình thương. Cho nên mình sống làm sao mà người ở bên cạnh mình từ từ im lặng như một cái ao chết là mình đã sai rồi. Xong rồi bắt đầu trách móc, chê bai và lôi ra hàng lô khuyết điểm của người sống chung với mình. Cho nên hãy nghĩ hôn nhân, tình yêu, đời sống gia đình là những chậu hoa phải chăm sóc. Người phụ nữ thông minh chợt hiểu ra hôn nhân gia đình cũng như sự chăm sóc hoa lá. Nếu ta có thể làm vài việc cho nhau mỗi ngày, nghĩ về nhau, quan tâm đến nhau, thì những sự cố gắng ấy như nuôi dưỡng một bông hoa. Nhưng mà trong thực tế, nếu mọi thứ đều trôi chảy hết thì không có gì để nói. Nhưng thường là người ta đau khổ trong đời sống hôn nhân. Sao mình thấy ông bà cha mẹ mình sanh rất nhiều con. Cái thời ông bà mình á, gia đình mười mấy người con, mười người con. Con lớn lên thành đạt, ông bà sống với nhau răng long đầu bạc. Còn bây giờ sư nói là không có cái giai đoạn nào mà đám cưới mà linh đình như đám cưới Việt Nam thế kỷ 21 mà lại ly dị nhanh như thế. Là vì đâu có hiểu, đâu có yêu thương, mà người ta chỉ nghĩ rằng cái hôn nhân đó để mà thỏa mãn ích kỷ riêng của mình. Cho nên khi sống chung bắt đầu người ta thất vọng, bởi vì là sao? Tôi cứ tưởng rằng anh ấy sẽ yêu tôi như thế, lo cho tôi như thế, quà cáp cho tôi như thế, quan tâm và chỉ yêu riêng mình tôi. Chàng trai cũng nghĩ rằng là cô ấy sẽ là làm cho mình một cái anh chàng lười biếng, mở mắt là có cơm, phải không nào? Đi về là có người tháo giày, đó, nhắc nhở cho mình tắm, cho mình ăn. Và đó mới là người vợ, người yêu. Và cuối cùng chỉ là ích kỷ của mỗi một con người. Nhưng mà khi đến với nhau, người ta không bao giờ nhìn kỹ mình muốn gì trong cái cuộc hôn nhân này. Nếu mà không phải là thật sự là sự yêu thương, để rồi hiểu biết, chia sẻ với nhau trên một cái đoạn đường cuộc đời, thì chúng ta chắc chắn không bao giờ có thể có hạnh phúc. Vì vậy, sư có hỏi một số người, hầu hết đều thất vọng sau hôn nhân cả. Phần lớn là lộ ra các ích kỷ, các tánh xấu, và cuối cùng họ từ chối, chán nản và nghĩ đến chuyện ly dị rất là dễ dàng. Như vậy không có ai muốn chăm sóc cái bông hoa tình yêu, cái bông hoa hôn nhân cho nhau nữa. Và vì vậy hoa sẽ héo tàn và người ta bắt đầu tìm các nguyên do để đổ lỗi cho nhau. Và sư muốn nói với các vị, nhất là các cặp vợ chồng cũng còn trẻ và các bạn thanh niên đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân. Hôn nhân không phải là một hợp đồng bảo hiểm suốt đời. Không có bảo hiểm suốt đời đâu, đừng mong vào điều đó. Các vị nghe rõ chưa ạ? Vì cái lý do không phải bảo hiểm suốt đời, cho nên tỷ lệ ly hôn trên thế giới ngày càng cao. Người ta cứ nói rằng thôi, hết duyên rồi đi. Và nghe cái chữ duyên trong nhà Phật, cái đổ thừa hết duyên. Nhưng mà không phải vậy nhá. Các bác có đồng ý với sư không? Bởi vì là gặp nhau là có nợ. Cứ tưởng là rực mấy tỷ, mấy triệu, mấy trăm. Nợ tình cũng là rực nợ. Muốn bỏ người ta bảo hết duyên, đâu được. Muốn bỏ cái bảo hết duyên, mà muốn tới cái bảo có duyên, không được. Đã gặp nhau, có duyên, có nợ. Không thể rực nợ được đâu. Đó. Mà mình nói không thể sống được, thì như vậy, cái món nợ đó sẽ chồng chất để kiếp sau gặp và trả tiếp. Còn mình lại vay tiếp một món nợ khác. Tại vì là sư hỏi là nếu hai người ly hôn thì cô sẽ làm gì? Cô có tu không? Thì cô chớp chớp mắt nghĩ về một khung trời xa xăm nào đó. Biết đâu một ngày nào đó có người hơn chồng mình. Cho nên những người mà xin ly hôn á, mà lên gặp sư bà, thầy của sư. Thưa sư bà, chúng con ly hôn có được không? Chắc sư bà sẽ là tán thành vì nghĩ là đạo Phật là ly gia cách ái mà. Nhưng sư bà bảo không, không có ly hôn gì hết. Đó. Phải chịu đựng nhau, hiểu nhau, yêu thương nhau, chia sẻ cho nhau. Còn không kiếp sau, còn gặp nhau lại khổ đau hơn nhiều. Không có ai mà có hạnh phúc tuyệt đối hết á. Các vị nhớ ngày đám cưới á, cái nhẫn là đeo vô để chứng tỏ là mình có chồng có vợ phải không? Nhưng mà tại sao nó tên là nhẫn mà nó không tên khác? À, cho nên đeo vào là bắt đầu kiên nhẫn đi thôi. Chứ không phải là đeo vào là em đã có chồng và anh đã có vợ. Mà bắt đầu từ hôm nay hãy nhẫn. Nhẫn với nhau và nhẫn nại trước mọi hoàn cảnh thăng trầm của cuộc sống. Nếu cái gì cũng trôi chảy hết thì vui như Tết. Mà không trôi chảy đó thì hoặc chồng đay nghiến vợ, hoặc vợ là cằn nhằn. Cằn nhằn ông chồng điên đầu nhức óc luôn. Nói dai như đĩa và dai như dẻ rách nữa chứ. Dai quá. Và sư nói không phải như vậy đâu. Nếu như có một cái điều gì đó xảy ra bất hạnh trong gia đình thì các vị đều biết rằng cả chồng cả vợ đều có cái nguyên nhân, có cái tác nhân đưa đến những cái điều bất hạnh đó, phải cùng chịu đựng với nhau. Sau sư thấy có nhiều gia đình xảy ra chuyện là bắt đầu người vợ chạy lên chùa kiếm để đổ thừa cho chồng. Rồi bà vợ về rồi ông chồng lên bảo vợ con nó lên nó nói gì với thầy thế? Thầy có nghe nó không? Bảo không không, thầy không nghe. Đấy, thế mới là thầy chứ. Thầy nghe nó là con nghĩ thầy luôn. À, thì bắt đầu đến phiên ông chồng lại nói vợ. Thế là sai hết. Tại vì nếu xuôi chèo mát mái cũng một thời gian nào đó thôi. Đời sống là thăng trầm mà sao đòi xuôi mãi được. Cho nên cái chất lượng cuộc sống là hãy chấp nhận sự thăng trầm trong cuộc sống. Các vị đồng ý không ạ? Sự việc hoàn toàn không chỉ là đẹp như là bức tranh hay những cái cuốn phim hay những chuyện cổ tích. Ngày xưa nhỏ sẽ đọc chuyện cổ tích thích lắm. Nhất là ví dụ như công chúa rồi bị nạn, bị này, bị kia. Rồi cuối cùng cũng được hoàng tử cứu. Rồi hai người sống với nhau đến trọn đời. Không nào? Đó. Rồi Bạch Tuyết á, bảy chú lùn á, không nào? Để vô rừng nằm nè, rồi bị bà mẹ ghẻ hại nè, rồi cuối cùng hoàng tử vô cứu, hai người sống với nhau đến trọn đời. Mà chuyện cổ tích nó chỉ kết thúc tới đó thôi à, chứ không bao giờ nó nói rằng hai người đã sống với nhau ra sao hết ạ. Nó chỉ nói là từ đó hai người sống với nhau hạnh phúc trọn đời. Thì bây giờ các bạn cũng cứ nghĩ cái từ hạnh phúc trọn đời mà còn không cần nghĩ luôn. Nghĩa là thích thì cứ cưới cái đã, và không thích thì cứ bỏ cái đó. Cho nên cái đó không phải là một cái sự sáng suốt. Và chúng ta sống như vậy không có một chất lượng gì. Sư nói một cái người đi xuất gia, nay chùa này mai chùa khác, là sư đã nói không nên, hãy cố gắng. Nghiệp của mình chứ đừng nói chùa. Mình không thích chùa này, mình chê chùa nọ. Đi đến đâu mình cũng cảm thấy là không phải nơi của mình. Là bởi vì sao? Bởi vì đi đến đâu mình cũng gặp các chuyện không có vừa lòng. Vì cái nghiệp của mình, đi thấy cái mặt của mình là không ưa rồi. Cho nên chùa này không ưa, đến chùa kia người ta lại càng ghét thêm, chứ có phải chùa kia nó ưa. Cho nên bắt đầu vào tu là phải chịu đựng cái sự thử thách. Những cái điều đó hồi đó sư mới đi tu, sư bà dạy cho sư hết. Dạy bằng cách nào? Đâu có ngó đến mình. Ngày chưa tu cưng như vàng, ngày vào tu không ngó. Ai ăn hiếp mặc kệ. Mà mình buồn, mình xin về. Về đi đồ bún thiêu. Thế thôi. Bị thầy la là đau đớn lắm. Phải quyết định không làm bún thiêu mới được. Đi động thế thôi vì nghiệp của mình mà. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng từ bỏ cái máy ấm này chúng ta sẽ có máy ấm khác tuyệt vời hơn. Không bao giờ. Chỉ có tệ hơn mà thôi. Chứ đừng có trốn nợ, chạy nợ và đừng có mơ tưởng mông lung. Chất lượng cuộc sống là như thế. Hôn nhân là cái điều mà sư nghĩ khó nhất. khó hơn cả chuyện tu. Các vị cứ bảo trời ơi tu khó quá, chứ tu nó có nội quy, có thầy, mình cảm thấy thích hợp được cái đời sống tu hành thì sẽ tu được. Nhưng mà hôn nhân thì nó quá khó, vì lúc nào cũng có hai con người ràng buộc lấy nhau. Còn đời sống tu mình chỉ nghe lời thầy thôi, trước mặt mình là gì? Một sự siêu phóng, thông thoáng. Nếu sống cho hạnh phúc của tha nhân thì cuộc đời mình hạnh phúc. Nhưng mà hôn nhân là luôn luôn sự ràng buộc của hai người, rồi gia đình hai bên, rồi những đứa con. Mình luôn luôn có những sự ràng buộc, và mình đã tự nguyện bước vào cái sợi dây ràng buộc đó. Bởi vì nó quá khó để giữ cái hôn nhân, bởi vì con người quá nhạy cảm. Cho nên tu thì mình có tình yêu thương, nhưng đừng có nhạy quá. Đấy chưa nào? Đó. Dễ yêu, dễ buồn, dễ khóc, đó là ủy mị. Nên các bạn là nữ, lúc nãy các bạn lên đây hát, nhiều bạn rất trẻ, và đừng ủy mị. Nếu mình dễ buồn, dễ khóc, dễ giận thì cái nhạy cảm đó nó sẽ làm mình khổ sau này. Hãy xem mọi thứ tương đối thôi. Như một hạt giống, hai người cùng gieo, cùng chăm sóc, tân hôn lúc nào cũng ngọt ngào. Đấy. Rồi hạt giống đâm chồi nảy mầm, phá đất chui ra, có thể thành hoa đẹp mà cũng có thể là hoa không đẹp. Đó. Thì theo thời gian mà cái vẻ tươi mới ban đầu nó sẽ mất dần đi. Ngày qua ngày, cơm, gạo, củi, áo quần, đời sống biến người con gái đẹp nhất thành người phụ nữ lúc nào cũng cáu kỉnh và oán trách mọi người. Nhất là khi vào bếp thì nấu không có êm đềm mà khua nồi, khua bát rầm rầm. Vừa khua miệng thì vừa nói. Cho nên là ông chồng ông bảo, em ơi anh không về ăn cơm nhé, anh bận họp. Nhưng mà bởi vì sợ nghe tiếng khua nồi bát và tiếng cầm rầm oán trách cầu nhau của người phụ nữ. Và chúng ta không có nhớ cái chữ nhẫn à. Trong nhà Phật, nhẫn mới đắc đạo. Thế gian này cũng thế thôi. Có nhẫn sẽ vượt qua những dông tố cuộc đời. Mà người phụ nữ cũng vô cùng quan trọng giữ gìn hạnh phúc trong gia đình của mình. Sư cũng không biết gì những chuyện này. Nhưng mười mấy năm đi thuyết pháp, người ta kể những cái chuyện này chuyện kia, éo le, không éo le, thế này thế khác. Sư hiểu ra tất cả bởi vì quá ích kỷ. Mà người phụ nữ làm được cái này cái kia, đó, bằng tất cả tấm lòng hy sinh mà. Mà chỉ cần người chồng nói một cái câu gì đấy thôi là bị tổn thương. Mà ông chồng nói xong ông quên rồi, còn người vợ cứ nhớ mãi ở trong lòng. Cho nên nếu người chồng có vấp cái gì đó thì là bắt đầu lại nhét thêm, tức nước vỡ bờ ra. Ngày nào một thiếu nữ dịu dàng đến khi vỡ bờ ra y như phù thủy thế. Cho nên chúng ta đừng quên rằng ngàn vạn người mới gặp một người. Mình muốn gặp mà, mình muốn sống chung mà. Thì không sớm không muộn. Muộn quá anh mới gặp em, không phải. Anh gặp em sớm quá cũng không phải. Nó đến giờ rồi, nó phải gặp thôi. Khỏi nói sớm muộn gì hết á, đồng ý không ạ? Không sớm không muộn, đến giờ là gặp. Cho nên chúng ta gặp nhau khó lắm. Chẳng lẽ gặp lại không trân trọng nhau hay sao? Đó. Còn các bạn trẻ quan niệm rằng không có người này đi tìm người khác quá dễ dàng. Nhưng sư cứ nhớ mỗi lần mà hồi đó mình mới đi trụ trì mà, có đệ tử mà, người thế này, người thế kia, mình không hình dung nổi. Tại hồi nhỏ mình làm đệ tử thầy, mình thế này, mình nghe lời thầy thế này, sợ thầy thế này, lo tu thế này. Bây giờ mình gặp những người đệ tử không phải như vậy là sốc. Đã từ đấy sư suy ra các vị gặp nhau giống giống như thế. Mình sốc thì bây giờ mình làm sao? mình chỉ muốn tống cổ cái người đấy ra khỏi mắt mình. Bực lắm, mệt mỏi lắm và không dậy được. Nhưng mà không dám, đúng không nào? Đây là chùa, là nhà của Phật, của chúng sanh, nó phải của mình. Mình về mình nói với sư bà, cái người đó thế này, có lẽ không tu được. Sư bà bảo ai nói với con như thế? Nếu con không nhận nó, sẽ có đứa khác đến còn tệ hơn, con tính sao đây? Thì mình nghĩ như thế, các vị gặp nhau cũng vậy. Chê đi gặp người khác tệ hơn, tính sao đây? Cho nên cuộc sống luôn thay đổi với những niềm vui và nỗi khổ. Niềm vui, khổ, vui, khổ, vui. Ai mà nói ngày nào cũng vui? Không có. Cho đến những cặp tân lang và tân giai nhân đi chăng nữa đó, cũng không phải lúc nào cũng vui. Bắt đầu là sẽ nhìn thấy những cái gì mà lúc yêu nhau chưa thấy. Sống chung sẽ thấy. Thì nhớ tương đối mà. Cho nên cũng đừng quá khổ đau hay quá kỳ vọng là người ta sẽ cung ứng mọi sự đòi hỏi ích kỷ của mình. Cái hay á là mình chuyển hóa người ta xấu mà thành tốt. Cái đó mới là cái tuyệt vời. Chứ ở đó mà ngồi mà càm ràm mà trách móc làm chi? Cho nên có những con người khi mà vợ chồng sống với nhau êm đềm thì thôi, trong nhà có một cái biến cố gì đó là gần như mất hạnh phúc. Các vị nên xem lại. Chính khi có biến cố là lúc phải yêu nhau nhiều hơn, an ủi giúp đỡ nhau nhiều hơn. Ví dụ trong gia đình có những chuyện sanh ly tử biệt, có người mất là điều đau đớn, bắt đầu đem đổ thừa, tại anh nó mới chết, tại em nó mới đi. Không, tất cả là có nhân có quả của nó hết. Hãy an ủi nhau, hãy yêu thương nhau, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Chất lượng cuộc sống là như thế. Có một cặp vợ chồng kết hôn đã 30 năm mà vẫn tôn kính nhau như khách. Bây giờ hy vọng các cái vị ngồi đằng trước nè thì được. Còn các bạn trẻ chỉ 3 ngày là đã kêu nhau bằng mày rồi. Còn những cái vị mà từ ông bà, cha mẹ và những cái vị lớn á, người ta sống là vợ chồng, người ta tôn trọng như khách là quý hóa lắm. Họ không dùng những cái lời thô bỉ để nói cho nhau, luôn luôn đầy đủ cái sự kiên nhẫn để mà sống với nhau. Thì hai người này sống với nhau 30 năm rồi mà vẫn quý nhau, tôn kính nhau như là ngày mới quen nhau. Và hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 30 năm ngày cưới. Không có hoa, có hiếc gì hết á, mà người vợ chuẩn bị bữa ăn sáng, cắt bánh mì ra, bà mới nghĩ 30 năm qua lúc nào bà cũng dành hai cái đầu bánh mì đó để cho chồng, và bà ăn cái khúc giữa nó đầy ruột. Nhưng mà bà nghĩ rằng mình thích cái ngon giòn này thì ông chồng cũng thế, cho nên cứ cắt hai cái đầu đấy để vào dĩa suốt 30 năm. Bà nói hôm nay kỷ niệm 30 năm rồi đấy, thì cũng chẳng có quà gì hết, nhưng mà hôm nay kỷ niệm 30 năm ngày cưới, tới phiên mình phải ăn cái phần bánh ngon nhất. Bà tự thưởng cho bà là bà cắt hai cái phần đầu giòn của bánh mì để vào dĩa của bà, và để cái khúc giữa đấy cho ông chồng. Rồi, thế là các vị biết sao không? Không ngờ là chồng bà rất là vui và cảm động. Ông nói lâu nay á thì anh chỉ thích ăn cái phần giữa thôi, nhưng mà thấy em thích ăn cái phần đó hơn anh, cho nên anh cắn răng ăn hai cái khúc đầu cho em. Mà coi nhau như khách nên không bao giờ nói cái phần đấy của tôi nhé. Không, sao mà tế nhị đến như vậy? Chuyện nó chính mình nghĩ không ra. Nghĩa là bà cứ đưa hai cái khúc giòn cho ông rồi ăn khúc giữa, mà ông thì nói cô thích cái đấy quá, vô là dành cái đấy rồi cho cô ăn luôn 30 năm. Đến kỷ niệm ngày cưới, bà đưa khúc giữa cho ông, bà nói hôm nay mình phải thưởng cho mình chứ, 30 năm rồi không được ăn hai cái khúc đầu bánh mì giòn đấy. Thì ông cảm ơn bà, kỷ niệm 30 năm ngày cưới, em cho anh ăn cái phần mà anh thích nhất, đó là khúc giữa của bánh mì. Các vị thấy họ sống như vậy, trân trọng như vậy, nghĩa là em đã dành phần bánh mì giữa mềm mại cho anh. Nhưng mà anh hạnh phúc lắm, bởi vì là mấy mươi năm qua anh thương người đã hy sinh cho anh suốt cuộc đời, cho nên em muốn lấy cái phần nào thì anh cũng cho. Nhưng mà bà thì lại nghĩ rằng là cái phần đầu là ngon, cho nên nhường hết cho ông chồng. Có những điều tế nhị không nói ra. Người ta nói cái bánh mì, nhưng mà suy nghĩ người ta còn nói những cái khác nữa. Cái bánh mì là cái chuyện đơn sơ thôi, nhưng mà có những cái khác không nói được nữa kia. Đó, như vậy là cái thế giới này đa dạng lắm. Cái thứ mà mình thích chưa chắc người khác đã thích. Thấy chưa nào? Cho nên mình phải quan tâm đến cái người mà mình yêu thương thật sự. Đó, xem ông ăn cái khúc giữa mà ông có nhìn cái khúc đầu của mình không? Đó. Hay là ông ăn cái khúc đầu mà ông có nhìn cái khúc giữa hay không? Hình như có khi cũng không quan tâm. Nếu quan tâm kỹ là có thể biết. Nhưng sư nghĩ đây chỉ là một câu chuyện để giáo dục mà thôi. Đời sống rất là đa dạng. Con người rất là phức tạp, với các ý nghĩ, suy tư khác nhau. Thì người ta nói rằng cái duyên khiến hai con người xa lạ, hai mảnh đời khác nhau, hàng nghìn hàng vạn cây số, xích lại gần nhau, ốm đau bệnh tật, nghèo khổ giàu sang, vẫn vững bước bên nhau. Chỉ nên ngoài đời, tình vợ chồng thì vô cùng cao quý. Có phải như vậy không ạ? Cho nên với ông chồng, đừng bao giờ quên dành tình yêu thương cho người thân của mình. Đừng ngại thể hiện tấm lòng dù bằng những cái cử chỉ nhỏ nhất. Đừng có nên nghĩ rằng là cái chuyện đó thừa. Bởi vì đó là trên đời này, cái tình cảm chân thành giữa hai con người vẫn là cao quý. Khi con người ta đi qua những thăng trầm rồi đó, vẫn tiếp tục hạnh phúc bên nhau, người ta mới thấy cái tình cảm đó vô cùng đáng quý và đáng trân trọng. Các bạn trẻ ví với các bạn gái ấy, sư ơi con cũng không biết con nên lấy chồng không. Sư nói không cần phải nói điều đấy, nợ tự khắc đến đòi. Sư bảo vậy, không cần phải nói con có muốn hay không, nợ sẽ đến đòi. Mà có khi nợ chưa đòi con lại đi kiếm nợ con ạ. Cho nên đừng có làm bộ nói với sư rằng không biết con nên không, giả vờ thế thôi. Không thầy ơi, người ta nói người phụ nữ thế này này, 20 năm sống với bố mẹ là công chúa, một ngày làm hoàng hậu đám cưới đấy, 9 tháng làm quý phi, à, và những ngày còn lại chịu khó làm bảo mẫu đi em ạ. Nói như thế. Cho nên là sư nghe nói sư biết là chuyện vui thôi. Chứ còn người phụ nữ hy sinh thì ai mà không biết. Nhưng mà hy sinh thì đừng nói nhiều, phải không nào? Nhưng không phải là một sự nhẫn nhục trong im lặng, mà mình phải biết yêu thương, biết chia sẻ. Mà biết chia sẻ là phải có trí tuệ. Chứ không thôi cái chuyện không cần chia thì mình lại chia. Còn cái chuyện mà cần phải chia thì mình lại giấu hết một mình. Điều đó rất là nguy hiểm. Cho nên trong hoàn cảnh nào thì cũng cần phải có trí tuệ. Muốn có, chúng ta phải tu tập. Mà trí tuệ không có con đường nào đến với chúng ta bằng sự giữ giới. Nếu chúng ta làm ác, chúng ta trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc, trong tâm hồn luôn luôn hoảng loạn. Chúng ta có những phi vụ, dù nó đem lại những số tiền, chúng ta vẫn thấy tâm hồn không có bình yên. Cho nên giới sẽ đem cho chúng ta sự thanh tịnh. Có định, từ định thì mới sanh được trí tuệ. Như vậy, nếu nói chất lượng cuộc sống thì hầu hết ở đây các vị đang có một đời sống một vợ, một chồng. Hoặc các bạn trẻ thì chuẩn bị bước vào trong đời sống hôn nhân. Chúng ta sẽ biết ngày xưa có một người cư sĩ từng hỏi với Đức Thế Tôn. Điều này trong kinh Tăng Chi Bộ chương 8 phẩm Gotami, có bài kinh Kolija. Lúc đó Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Kolija tại thị trấn Kakakrapata, và một người cư sĩ đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con không phải là người xuất gia, chúng con đang sống là những người gia chủ, hưởng thụ các thứ trên đời. Đời sống ăn uống, dục lạc. Chúng con sống trói buộc với vợ con, dùng hương chiên đàn, đeo vòng hoa và thọ lẫm các thứ vàng bạc. Thì các chúng ta là dùng dầu thơm, đồ trang sức, nữ trang, tiền bạc. Ngày xưa đeo vòng hoa, rồi là hương chiên đàn. Có người lúc nào ướp hương chiên đàn là những người giàu có đó. Bây giờ chúng ta dùng các dầu thơm cao cấp chẳng hạn, thì cũng như thế, đều là hưởng. Thì bạch Đức Thế Tôn, hãy cho chúng con biết như thế nào để có an lạc khi chúng con đang sống một đời sống hưởng thụ như thế. Đức Phật nói, này Biyagatpaja, có bốn pháp đưa đến hạnh phúc và an lạc trong hiện tại cho đời sống người xuất gia. Thế nào là bốn? Một, thông minh, tháo vát hay không? Thông minh, tháo vát. Cho nên ở trong cái siêu thị của chúng ta có nhiều đội. Mà đội nào á mà tốt, chắc chắn trong đó có nhiều người thông minh, tháo vát, nhanh nhẹn. Còn nếu như mà một cái đội mà toàn người lừ đừ hết á, thì chắc chắn là phải họp lại để mà gì? Để mà cân bằng. Một đội quá lăn, một đội thì quá đừ, thế là phải chia ra. Đúng không nào? Cho nên cái thông minh tháo vát cũng là một yếu tố đem lại hạnh phúc. Có lần sư giảng cái này cho các bạn trẻ, nó nói không cần thông minh đâu thầy ạ. Sao thế? Tại vì lù khù có ông cù độ mạng thầy ạ. Cho bạn trẻ đầu não nói được ấy. Cái lù khù đó đó là hiền, chứ không phải lù khù là ngu. Hai cái khác nhau. Hiền lành thì không tính toán gì, vẫn có người độ cho. Không tính toán này là đừng có xảo quyệt á, gian tham á. Còn cái vấn đề phải tháo vát, đó Đức Phật nói, thông minh tháo vát. Thứ hai, biết phòng hộ, giữ gìn của cải. Thứ ba, biết sống với các điều thiện. Thứ tư, tiết độ thăng bằng và điều hòa. Gia đình nào giữ được bốn điều đó? Thì vì đây là gia đình đang sống vợ chồng hạnh phúc, nhưng mà làm sao để hạnh phúc, an lạc lâu dài? Phải có bốn điều đó. Tháo vát là khi làm nghề gì để sinh sống, mình phải là tinh thông cái nghề đó. Nghề nông, buôn bán, dạy học, bất cứ cái gì, một thôi, phải tinh thông. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh là đúng. Làm việc không dễ nhàm chán và mệt mỏi. Nếu các em công nhân viên, anh chị em ở đây làm việc rất giỏi mà mau nhàm chán, người đó vẫn không thành công. Có phải vậy? Nếu giỏi mà rất là mau chán thì người đó không thành công, phải bền. Vì vậy có người nói, thưa thầy, niệm Phật to với niệm Phật nhỏ, cái nào là hay? Niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật với 4 chữ A Di Đà Phật, cái nào là mau đắc? Sư bà nói rằng, không phải 6 chữ hay 4 chữ, không phải niệm to hay niệm nhỏ, mà vấn đề là bền bỉ và nhất tâm. Thì cái việc làm cũng thế. Tháo vát thông minh mà chẳng bền bỉ, chẳng nhất tâm, chẳng siêng năng, làm gì cũng mau chán, người đó cũng bỏ thôi. Thì mình xem lại coi, trong gia đình mình, ai là người mau chán? Ông với bà đều siêng năng tháo vát và siêng năng, hay là ông mau chán hay bà mau chán? Mà cái người mau chán, mau mệt mỏi là người đó là nguyên nhân làm rạn. Điều thứ ba, biết bảo vệ tài sản, không để thất thoát, tức là không có lấy tiền để làm những việc giấu giếm phi pháp. Mới trước khi sư ra đây buổi tối ấy nha, còn phải tiếp khách tới 10 giờ. Một phụ nữ từ bên Pháp về, gặp sư, nói nghe Pháp lâu rồi, bây giờ muốn gặp sư. Thôi thì sư cũng gặp. Thế rồi, cô ngồi, cô chỉ toàn là than trách về người chồng của mình. Và tài sản thì khi cô đi là ông chồng làm, thất thoát tất cả. Cô khóc lóc và không biết là bao giờ mới hết cái sự than van. Cho nên cuối cùng sư bảo thôi, mai sư phải đi dạy rồi, hẹn ngày gặp lại. Mà sư cũng nghĩ rằng nếu cứ than mãi cũng không giải quyết được gì. Mình phải tỉnh táo lên chứ. Phải xem nguyên nhân từ đâu để giải quyết, chứ cứ ngồi than mãi để được gì. Và sư giải quyết gì trong chuyện đó? Mình không giải thoát ra được những điều đấy, không ai giúp được mình đâu. Và thứ tư là trong gia đình, cái gọi là sống với việc thiện á, thì Đức Phật giải thích như thế này. Trong gia đình, vợ chồng sống có niềm tin, có giới đức, và đặc biệt là những đứa con lớn lên trong gia đình phải có giới đức, có lòng tin, có bố thí, có trí tuệ, phải luôn luôn làm quen và học tập những điều đó, gọi là làm bạn với thiện. Và Đức Phật nói trong bốn điều đó, cái điều thứ tư rất là quan trọng, tức là cha mẹ và con cái luôn luôn tích cực làm bạn với những điều thiện. Các vị nghe rõ chưa ạ? Bốn pháp trên đưa đến hạnh phúc an lạc trong hiện tại và cũng là trong tương lai. Nếu sống hạnh phúc mà kiếp sau muốn gặp lại nhau nữa, có gặp được không? Nếu sống hạnh phúc vừa ý, kiếp sau muốn gặp lại. Bạch Đức Thế Tôn, con không có muốn vãng sanh cực lạc quốc, con cũng không có muốn về cái cõi giới nào hết á. Con muốn gặp lại chồng con, vì anh ấy rất tuyệt vời. Đức Phật nói sao? Được con ạ. Nhưng hãy sống khả ái, tốt đẹp với nhau, để kiếp sau gặp lại nhau tốt đẹp, khả ái và hạnh phúc. Muốn gì cũng được hết á, các vị. Còn sống với nhau tốt đẹp mà mình muốn tu tập để kiếp sau mình ở một cái cõi giới thanh tịnh của chư Phật, chư Bồ Tát thì cũng được. Ở cả hai vợ chồng cùng quyết định thôi. Còn muốn gặp lại nhau cũng được. Hãy sống tốt, có giới, có hạnh, có trí tuệ, tháo vát thông minh, bảo vệ tài sản cho nhau. Mà sống với điều thiện là biết cúng dường, biết bố thí, biết chia sẻ. Cho nên kiếp sau sẽ gặp lại và còn tốt hơn cái kiếp sống này. Còn ai muốn kiếp sau siêu thoát, siêu phóng trên những cảnh giới cao hơn cõi trời, cõi Phật, hay là các cõi giới của các vị Bồ Tát cũng được. Mình cứ theo hạnh nguyện của các ngài mà mình tu tập. Và Đức Phật cũng dạy một cái điều mà sư muốn nhắc với các vị. Này các con, vợ chồng chung sống với nhau cũng có bốn loại. Nếu vợ chồng đồng tâm tu hành, giữ giới, đời sống tốt đẹp, thì những cặp vợ chồng ấy, dù đang sống cõi ta bà, nhưng vẫn gọi là thiên nam và thiên nữ. Các con sống tốt đẹp thì tuy ở đây nhưng mà giống như là thiên nam và thiên nữ. Nhưng nếu cả hai người không giữ giới, tức là vợ chồng đều ăn cắp, đều gian tham, đều tà dâm, đều rượu chè cờ bạc, cứ sống với nhau như một cái món nợ truyền kiếp vậy thôi. Chứ mặn ông là ông phá giới, mặn bà là bà bán phước để ăn. Thì Đức Phật dùng một cái từ mà các vị phải nhớ. Nếu cả hai cùng không giữ giới, ta gọi là đê tiện nam sống với đê tiện nữ. Mà nếu vợ giữ giới, chồng không giữ giới thì sao? Thiên nữ sống với đê tiện nam. Mà chồng giữ giới, vợ thì không, là thiên nam sống với đê tiện nữ. Cho nên này các con, hãy phấn đấu, hãy tu tập để thiên nam sống với thiên nữ. Tình yêu thương trong một gia đình phải xây dựng trên nền tảng đạo đức, hiểu biết và yêu thương. Cha là hay làm tổn thương con, chồng hay làm tổn thương vợ. Sư nhắc cái đấy đấy. Vợ thì hay nói nhiều rồi, thấy chưa nào? Đó. Cho nên là ông chồng ông bà vợ đang nấu, ông tới gần. Này thêm muối vô, thêm đường vô, rồi là thêm nước vô. Người vợ bảo, anh đi cho khuất mắt tôi đi. Tôi đang nấu mà anh cứ đứng, anh chêm chết, anh bảo thêm cái này thêm cái kia. Sao không ra nấu đi mà cứ đứng nêm nếm cạnh tôi thế? Nghĩa là bà vợ nấu mà ông chồng cứ bảo phải nêm cái này nêm cái nọ, đứng sát bên cạnh. Mà làm bà vợ bực mình thêm vì nói liên tục. Ông chồng mới nói như thế nào? Nếu anh đứng gần em, nhắc em nấu ăn mà em bực mình á, thì lần sau ngồi trên xe bên cạnh anh, em đừng nói nhiều em nhé. Người cha tổn thương con, đứa con nó lấy cái gì? Cái đinh. Nó vẽ trên cái xe. Và cái xe còn mới đó. Cho nên nó xót quá, xe mới tinh à. Mới chạy có vài cái km là nó vẽ lên. Người cha trong cái cơn nóng giận nó lấy luôn cái cây mỏ lết đó, gõ lên tay nó, mà tay nó còn bé mà. Thì coi như là cái vết cắt đó, nó sâu đến mức độ là phải cắt luôn cái ngón tay đấy. Nó nhiễm trùng và bị cắt cái ngón tay. Nhưng mà khi mà ông lấy cái mỏ lết đánh vào tay nó, mà nó đứt rời cái ngón tay ra rồi đấy, thì người cha ân hận không kịp. Cái nóng giận ân hận không còn kịp. Và ân hận hơn nữa là nhìn trên xe thì nó viết trên cái cửa xe mới của ba: Papa, I love you. Ba ơi, con yêu ba lắm. Nhưng mà ba chưa gì hết là vội vàng là lấy cái dụng cụ đập lên trên cái ngón tay để rồi đứa bé phải cắt đi một cái ngón tay. Thế rồi bây giờ làm sao? Chắc chắn người mẹ, người vợ sẽ rất là buồn. Tôi săn con ra lằn lặn mà tại ăn đứt tay con như thế này. Thì coi như cái bữa cơm nào đem cái ngón tay ra mà nói hết. Thì không còn ăn cơm mà ăn cái ngón tay. Cho nên cái gì nó đã lỡ rồi thì phải hàn gắn thôi. Đấy anh ạ, không nên nóng nảy như thế. May mà chỉ đứt một ngón tay, chỉ nó khỏ vào đầu, trúng cái huyệt gì nó chết thì sao? Mà nếu có những vấn đề còn hơn như thế, chúng ta vẫn phải tiếp tục an ủi, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Đừng đem chuyện đã rồi tra tấn, khủng bố nhau. Đó cũng là chất lượng của cuộc sống, thưa các vị. Chắc không phải là pháp thoại, mà một buổi nói chuyện, chia sẻ. Rất mong tất cả các anh chị em đang ngồi đây đón nhận nó như là một câu chuyện rất là tình cảm, yêu thương trong mùa Phật đản Phật lịch 2564.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân duyên nay đã đến rồi, được nghe pháp nhũ của thầy ban cho, chúng con kính ngưỡng thiết tha, nguyện là cận sự của người xuất gia. Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe xong liền vội chuyển hóa ngay. Kính bạch sư cô, hôm nay gia đình Phật tử Tâm Hằng và đạo tràng chúng con ở thành phố Ninh Bình một lần nữa lại có đủ duyên lành để được cung đón sư cô, được nghe một thời pháp thoại. Sư cô đã bớt chút thời gian vàng bạc của mình và không quản ngại đường xá xa xôi để về đây cùng chia sẻ với gia đình và đạo tràng chúng con một thời pháp. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, chúng con ngộ nhận phải cùng nhau gieo thân bố thí cúng dường, cùng nhau đem phước lành ban giải khắp mọi nơi, cùng nhau tu hành tinh tấn. Hôm nay được gặp sư cô, chúng con lại được biết thêm về pháp nhũ, biết rất sâu về những lời giáo hóa Đức Phật đã dạy, tâm trí chúng con ngày càng được mở mang và sáng tỏ. Chúng con y giáo phụng hành những lời dạy pháp nhũ của sư cô, chúng con nguyện khơi thông dòng chảy pháp nhũ đến với tất cả các chúng sinh, để dòng pháp nhũ được trường tồn mãi mãi. Chúng con nguyện là cận sự nam, cận sự nữ bên tăng đoàn Phật giáo, để trong bước đường hành trì tu sửa bản thân, nâng cao trí tuệ, nâng cao sự hiểu biết về pháp nhũ. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, gia đình và đạo tràng chúng con xin được thành kính tri ân sư cô, và sự mong mỏi của chúng con một ngày gần nhất lại được hoan hỷ cung đón sư cô, được nghe một thời pháp thoại. Khép lại buổi chia sẻ ngày hôm nay, gia đình và đạo tràng chúng con xin Đức Phật mười phương gia hộ độ trì cho sư cô thân khỏe tâm an và là người hạnh phúc trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật.